Nam mô A Di Đà Phật. Dẫu ngã mà kiếp sau làm ăn mày cũng chịu. Quan Ẩm, Chuẩn Đề Đã Phú, Táo Quân Dân Sớ, Tâu Lên Ngọc Đế Phân. Bỏ lễ chai kỳ là phạm luật Phật nên phạt tội. Vua phán: ngươi nhờ đức tổ phụ và kiếp trước có tu, nay thi đỗ cử nhân, đáng lẽ tu thêm phước đức. Nào hay mê muội hung hăng làm dữ, lại nói ngã chai nguyện làm ăn mày. Đáng lẽ cho hành đủ tam đồ, xong nghĩ ngươi thờ Quan Đế với thờ Quan Âm hết lòng thành kính, nên nay xử trảm cho đặng luân hồi thai hồn đổi xác, nhập vô thay ăn mày là họ gia y theo lời nguyện. Còn Kim Thục Cô đã đầu thai rồi, làm con mọi xóm đồng. Ngày kia người đi xin cơm tại nhà chủ nó, cho nó đánh chết ngươi mà thường mạng thắt cổ hồi đó. Còn hồn họ gia nhập vào xác họ Lâm đặng làm cử nhân, sống hưởng phước tới 70 tuổi. Phán quan xứng danh rằng: tội hồn họ Hàng 14 tuổi phán rằng: thằng nhỏ này làm những tội chi? Phán quan tâu: thằng này tuy còn nhỏ mà chửi cha mắng mẹ hoài hoài, tội hồn ấy là tại cha mẹ nó cưng quá nên nó quen nết hỗn hào, mang tội bất hiếu thấu trời. Khi nó đi học đạp giấy chữ tính tới 37.500 chữ có dư, thường khi nó ăn cơm còn dư đem đổ chỗ nhơ quế nữa. Phán: con nít không biết gì, ấy tại cha mẹ nó hư, thương là hại nó, đã phạm luật trời không lẽ dung đặng. Quỷ giả xoa giải nó qua thành lửa mà đốt, không đặng đầu thai. Phán quan đọc án kế: họ Châu ở huyện Tiêu Lương làm hàng trâu bò, họ Thẩm ở huyện Thạch Thủ làm hàng chó, họ Dương ở huyện Gia Ngư làm hàng heo. Phán: ba tên làm hàng này đáng quăng vào đao sơn địa ngục. Họ Dương khóc mà tâu rằng: tôi có ăn chay 3 năm theo kinh Quyết Bồn, giả lại làm hàng heo nhẹ tội hơn hàng trâu bò và hàng chó, xin vương gia xét lẽ tôi nhờ. Phán: ngươi ăn chay theo kinh Quyết Bồn mà cầu cho ai? Tôi cầu cho cha mẹ tiêu tội. Phán: tuy theo kinh ấy là phi lý uyển hoặc mà lòng có hiếu đáng khen, song ngươi có hiếu với mẹ, sao không biết bắt chước lòng nhân của trời, ưa sống mà làm heo? Tâu: xin vương gia xét lại, bởi cha tôi bảo nên tôi phải làm. Giả lại heo là thú người hoạn dưỡng mà ăn thịt không công lao với đời, huống chi làm hàng heo chẳng ít, ăn thịt heo lại nhiều, xin vương gia rộng lượng. Phán: ngươi ăn chay theo kinh Quyết Bồn mà có tụng chăng? Tâu: có tụng. Phán: người sao bày đặt kinh Quyết Bồn chớ không phải của tiên hoặc Phật đặt? Phải chi ngươi tụng kinh Kim Cang, chẳng những hồn mẹ ngươi tiêu tội, vong hồn ba đời cũng được nhờ. Ngươi có hiếu tụng kinh trẫm trừ tội làm hàng heo, cho qua đông nhạc đầu thai làm con trai mần ăn. Còn hàng trâu bò và chó lại đây. Trâu bò cài ruộng mới có lúa cho đời, chó giữ nhà mới còn đồ cho chủ. Chúng nó đều có công với đời, ngươi giết vật có công không thể tha tội. Phán quan tra thử chúng nó giết bao nhiêu chó, bao nhiêu trâu bò cài ruộng. Phán quan tra bộ rồi tâu: họ Châu làm hàng 72 con trâu, họ Thẩm làm hàng hết 187 con chó, phán: hàng trâu đầu thai làm trâu 72 kiếp, hàng chó đầu thai làm chó 187 kiếp, thường mạng cho đủ số, rồi giam vào ngục ngạ quỷ, tức ma đói, không đặng đầu thai. Phán quan đọc án kế. Họ Dương ở huyện Thạch Thủ mới học làm thầy địa lý, họ Hà ở huyện Võ Lăng làm thầy coi số và coi tướng. Phán: thầy địa lý mập mờ, chỉ xấu là tốt, gọi tốt là xấu, làm sai cách địa lý, còn coi số coi tướng, nếu coi không thấu cũng đoán quả phước không nhầm, mà khoe thiên văn coi số coi tướng có sai cũng không đến đổi hại người, mà phải mắc tội nơi trời. Còn thầy địa lý lôi thôi, tuy không mắc tội nơi trời mà làm thiệt hại cho người, là dời đổi tốn hao, lại làm sái động địa, cho ngươi mắc quả hoặc hư nhà hại mạng, tuyệt tự mới là tội lớn. Chớ gạt người mà ăn tiền là tội nhỏ, như vậy phải tính nó xem làm hại bao nhiêu nhà, thì bắt nó đầu thai làm súc vật mà thường bồi cho đủ số, rồi sẽ cầm hoài nơi ngục A Tỳ. Còn thầy coi số coi tướng quen thói nói lừa, gạt chúng mà ăn tiền, sau lưng người lại giận, cho ít tiền mà mắng lén, chẳng hề dạy ai làm lành, cho khỏi họa mà đặng phước, phạt nó đầu thai làm thằng câm mà đi ăn mài, tới 30 tuổi chịu lạnh và chết đói rồi sẽ nghĩ lại. Phán quan đọc án kế. Bảy tên học trò phạm tội, nhất là họ Văn ở huyện Bành Trạch, phán rằng: bảy tên phạm tội đồng lên đây trẫm coi các người, đều là ăn học hồi nhỏ, lo thi đậu mà hưởng sang giàu, xong có hiểu chút đỉnh đạo lý thánh hiền chăng? Các trò tâu: cha mẹ với anh em tôi dạy chúng tôi hồi bé lo ăn học mà đi thi, trong thi đỗ cho vinh hiển, ở nhà tốt, sắm đất ruộng cho nhiều, thầy chúng tôi cũng dạy cách ấy mà thôi, nên chúng tôi không thông đạo lý thánh hiền. Phán: trẫm nghĩ các ngươi đều có căn trước, thiệt là rất may. Thứ nhất, may đặng làm trai. Thứ nhì, may đặng không tàn tật. Thứ ba, may đặng tánh thông minh. Thứ tư, may đặng khóa đậu vào trường chánh. Đặng bốn điều may ấy mà quên căn tu kiếp trước, sao chẳng nghĩ đã đứng vào nghề sĩ là hơn nghề nông, nghề công, nghề thương. Bởi nghề nông ráng sức làm ruộng rẫy, thức khuya dậy sớm cực khổ, tay chân chẳng rảnh, ăn uống rồi còn dư bao nhiêu thì bán cho người ăn. Ai ăn hộp cơm của nhà nông đều là nhờ nông phu đổ mồ hôi, xót con mắt mới có của ấy. Còn nghề công làm ra có đồ thí dụng mà bán cho người, thiên hạ đều nhờ cả. Còn nghề thương xuống biển lên nguồn, chở chuyên hàng hóa mà bán cho đời dùng, khỏi thiếu. Như vậy ba nghề ấy đều có công với người. Còn các ngươi chiếm nghề đứng đầu là nhất sĩ, có công chi với đời chăng? Các ngươi hiểu nghĩa lý chữ nhu là thế nào? Bởi chữ nhân với chữ nhu, bởi người phải cần nhất sĩ mà chờ. Xong người cầu mà nhờ các ngươi sự gì, có ích cho đời việc chi? Té ra các ngươi mỗi ngày làm hao của trời đất, xài tiền bạc hàng giải của triều đình, biết các việc chơi bời, khải đờn, đánh cờ, làm thơ, uống rượu, ăn bận cho nhẫn nhơ, dạo chơi cho khoái lạc, lại còn ra vào chốn nha môn lãnh phần lo lót, hăm dọa hàng xóm, ngay sửa ra dạy, dạy sửa ra ngay, làm mất lẽ công bình. Các độc ác hại đời chẳng kể xiết, nếu thừa mai thi đỗ làm quan. Đặng quyền cai trị, thừa dịp ỷ thế, cho đầy túi tham. Mượn cái quai triều đình, trổ cái tài chủ trại. Trên dối chúa, dưới hại dân, chúa thánh ban ơn rộng. Bị ăn gian nên lê thứ, hết nhờ dân nghèo chịu thuế sâu. Vì hà lạm nên triều đình thiếu dụng, trăm mưu ngàn kế cho lợi. Nhà mập thay chớ không lo bài việc lợi dân, mà sửa sang cho hết tệ. Thức khuya dậy sớm mà lo tập thế ăn dân, như cố ý cô lưu mà chờ hối lộ. Không cần lễ nghĩa, chẳng hề tu đức thanh liêm, mãn cậy khoai quyền, không thẹn làm điều tà dại. Sao chẳng nhớ người xưa làm chức tú tài, đã lo đời cứ gánh vác việc thiên hạ. Còn các ngươi đậu chức tú tài thì mong ăn của thiên hạ cho lợi mình, còn sự này đáng ghét lắm. Bình thường hay khoe mình là trung hiếu liêm sĩ, thấy ai làm một điều chẳng ngay thì chẳng nhiếc quá sức, tới phiên mình thì quên trung hiếu liêm sĩ, bỏ trôi theo dòng nước. Khi trước mắng người không ngay, nay ở dạy không cần ai mắng. Sao gọi là biết tu ố mà xưng biết sĩ? Có một trò tâu rằng, tôi có công dạy học trò, cũng hữu ích cho đời. Phán: ngươi quả thiệt như Đức Thánh Mạnh Tử, lấy hiếu trung tính mà dạy học trò sao? Chẳng qua là bực dung sư dạy cầm chừng, mà hại đệ tử cả ngày lo ăn thịt nhậu rượu cho sai, không công mà hưởng lộc, tội lỗi chẳng ít. Còn kể công sao, ngươi phải họ Ngô, ở huyện Tương Dương chăng? Tâu: phải. Phán: ngươi là thầy dạy học, sao còn dốt quá, lời không thông. Có kẻ hỏi ngươi rằng, sát sanh có tội chăng? Ngươi nói: không tội gì. Kinh Phật nói: bất sanh bất diệt, nghĩa là không sát sanh, thì nó chẳng đặng đầu thai kiếp khác. Ngươi mượn chữ kinh mà thích nghĩa bướng, mà suối chúng sát sanh thì mang thêm ba tội nặng. Một là mượn câu kinh mà thích nghĩa bướng, bởi ngươi không hiểu nghĩa bất sanh là không đầu thai nữa. Còn chữ bất diệt là không thác, nghĩa là nó tu có trí tuệ, có công quả lớn, đức hạnh lớn, về Tây Phương đặng liên qua quá thân, chẳng đầu thai theo bực giảng sanh tịnh độ, mà cũng không thác nữa. Phật gọi là chứng quả niết bàn, chứ không phải nói nghĩa lý chướng dốt nát giảng ngược như ngươi. Còn tội thứ nhì là suối cho chúng sát sanh, những kẻ dốt ưa sát hại, nghe ngươi giảng dạy nó càng sát sanh hơn nữa. Tội thứ ba là nói nghĩa ngược ngạo không rành. Nếu nói nghĩa ngươi thích đó thì là bất diệt bất sanh mới phải. Sao câu kinh nói bất sanh bất diệt mà ngươi dám thích nghĩa nghịch tự như vậy? Huống chi thuở nay ngươi biếm nhẹ thánh hiền tiên Phật, kể tội không xiết, học trò phạm các tội khác còn thương tình dung chế đặng trừ ra tội chê bai vị tổ tam giáo Khổng Tử thánh thượng Thích Ca, thì thiên luật không dung quỷ giả xa dẫn họ ngu đến làng ác quyển cho bầy chó giữ xé thay mà trị tội kiêu ngạo tam giáo. Còn một trò này hay đặt thơ quê nguyệt ca quê tình, nói dâm cho gái trai động lòng sanh dâm loạn, mới hư phong tục tội ấy nặng nề, trước đánh đòn 80 roi sắt, rồi kéo lưỡi cắt môi, cầm hoài nơi ngục với họ ngu. Còn 5 người tùy theo tội nặng nhẹ cho đi đầu thai, 3 người tội nặng cho đầu thai làm lừa làm chó, còn 2 người tội nhẹ đầu thai tàn tật, câm bại đuôi cùi, đến lãnh tờ giải qua đông nhạc, đi đầu thai lập tức. Phán quan đọc án kế. Họ Diên ở huyện Quan Sang lập tiệm cầm đồ, ăn lời quá phép mà không chế một ly, còn trong nhà cho dai cho dạ non thâu dạ già, trong tiệm vàng cân hai đáy, cho ra thì dùng trái cân nhẹ, thâu vô đổi trái cân nặng. Bởi cớ ấy nên vào bằng nhà nước, làm cho trời giận thần hờn, bị quả tinh đốt nhà, là lửa trời xa trái tiêu sự sản. 35 tuổi chết yểu, vợ con cũng thổ huyết chết luôn. Phán: ăn lời quá phép đã phạm tội nơi trời, huống chi cân lậu đông nhẹ dạ già, dạ non lường gạt của chúng cho nặng túi tham, tưởng gạt chúng té ra gạt mình, mong hại đời chẳng ngờ hại mạng. Cả đời lường gạt của chúng mà còn hay không chẳng giữ lương tâm, ba đời chịu khổ. Tuy bị cháy nhà cửa mà chưa hết tội, giao tờ qua vua đông nhạc, phạt đầu thai làm ngựa trạm thơ, bị chúng cởi mãi đánh hoài, chạy lao quá cho tới chết. Đầu thai làm ngựa ba kiếp như vậy, mới đặng đầu thai làm người nghèo. Phán quan đọc án kế. Họ Hồng ở huyện Thiên Hưng, cha làm chức điển lại ở huyện Võ Sương. Hồi nhỏ họ Hồng bị cha không ưa, tức mình cạo tóc vô chùa, sao phạm luật về thế để tóc, ngã mặn như kẻ thế tục, gặp ai cũng xảo không tiếng thật thà, sau lưng hay nói hành việc của chúng, hay vạch sự tư tình của người và nói phụ nữ quê nguyệt xúi dục gây gỗ thêm thừa, thiêu dệt nhiều điều, làm những chuyện trái phép. Phán: tên này tội nặng khó dung. Phán quan tâu: tên này không giữ chi lắm, bị ác khẩu mà thôi. Phán: tội ác khẩu có ba điều, tên này gồm hết: nói láo về sự tục tiểu mà phạm chữ dâm sĩ, bất thông như đứa điên, nói láo thêm bớt cho chúng giận nhau mà đâm chém, nói láo gạt người mà lấy của, phạm chữ tham lam, té ra một sự nói xảo mà gây ra chữ dâm, chữ si, chữ sân, chữ xài, chữ tham, chữ gian đạo. Phán quan còn gọi tội ác khẩu là tội nhỏ sao? Triền xẻo miệng, hớt môi, khẽ răng kéo lưỡi mà hành tội ác khẩu, tuy còn sống đã phạt tự tuyệt mà chưa hết tội, nay phạt cầm hoài địa ngục không đặng luân hồi. Phán quan đọc án kế. Vợ họ Uông là nàng Trinh Thị ở huyện Giang Hạ, nguyên kiếp trước ăn chay, cử sát sanh, làm lành hay bố thí, có hiếu với mẹ chồng, nuôi đau hết lòng hết sức, bởi chưa đủ công hạnh nên cho đầu thai kiếp này mà hưởng phú quý làm con nhà quan giàu. Lại gặp chồng lương thiện, sanh ba trai hai gái, định số sẽ sống 82 tuổi, không bệnh mà mãn phần, không dè bị cha mẹ cưng quá. Vì con quan nên quen thói động đảnh hồi nhỏ, nhà có tôi tớ nên quen thói làm chủ nhà, hay mắng nhiếc hành hạ kẻ dưới tay, tập tánh đã quen nên độc dữ lắm. Đến khi có chồng hiền hậu thì ỷ thế giàu sang nên chuyên quyền hiếp chồng quá lẻ. Giả lại quen thói ăn sung sướng nên sát sanh hại mạng rất nhiều, cho dai ăn lời quá phép, khắc khổ tá điền. Đã bắt làm công không, thất mùa cũng không chăm chế chút nào. Thở nay chẳng hề bố thí cho bà con nghèo đồng điếu nào. Có đâu bố thí cho người dân, ngày nào cũng chữ tôi tớ, đánh chết mọi gái là Dương, Nguyệt, Mai. Lại còn phét mắt mọi trai là Trương, Hưng, Nhi, bị đau nhức tới chết. Lại còn phạt mọi gái là Ngô, Hà, Hương, bắt ăn đậu nành sống cả tô sình bụng 3 ngày mà chết. Còn nhiều đứa mọi khác bị thương tích tai, mũi, tai, chân, môi, miệng đều tì vết. Có kẻ đem sự báo ứng nhân quả mà khuyên giải thì trình thị, ỷ con nhà lớn quan to nên mắng nhiếc, kể giảng nhân quả và nói rằng: ta giàu sang no cơm ấm áo, con cháu đầy nhà, ta thuở nay lại mấy bố thí cho ai mà phước đó. Ai tin ngươi nói phải tu nhân tích đức mới sống tới 70-80. Nói rồi đuổi đi lập tức, mấy lời ấy táo quân cũng tâu tới thiên đình. Và lại mỗi tháng chạy tờ về tới cửa Thiên Tư Mạng Chánh, điều biên tội trình thị đã nhiều, các hồn quan cũng cáo nữa. Ngọc Đế truyền bớt 3 kỷ cho bắt hồn trình thị, đặng trị tội nên mới 46 tuổi mà chết. Phán rằng: không kính trọng chồng là tội thứ nhất theo luật trời không tha đặng, huống chi độc giữ khắc khổ với tôi mọi. Hãy quan 3 mạng, tánh độc giữ hơn cọp không phải lòng người, đáng cầm địa ngục không đặng đầu thai nữa. Phán quan tâu: trình thị nguyên kiếp trước tu hành có hiếu với mẹ chồng lắm, còn đời nay người con gái lớn trình thị thấy người mẹ hỗn với cha và ở độc dữ, nên tu hành tụng kinh niệm Phật làm phước bố thí mà cầu cho mẹ tiêu tội, cũng như tu thế cho mẹ nó. Vậy xin Dương gia cho luân hồi trả quả, chừng hết nợ trước sẽ xử nữa. Phán: nếu con gái nó tu thế như vậy thì trẫm tha tội cầm ngục cho đặng luân hồi. Kiếp thứ nhất cho nó đầu thai làm đàn bà nghèo khổ đói rách cả đời, cho hồn Hà Hương vào bụng nó làm quỷ thai đau đớn đến kiếp tới 3 năm, phát bệnh điên mổ bụng mình và cắt ruột mà chết. Đặng trả quả bất Hà Hương ăn đậu nành sống sình bụng mà chết. Kiếp thứ nhì đầu thai làm con câm ghẻ chóc cùng mình, đi sinh tới 50 tuổi, ăn cắp gạo nhà họ Trương, bị con gái họ Trương là hồn Dương Nguyệt Mai đầu thai đánh chết, mà đền mạng quan kiếp trước. Kiếp thứ ba làm con gái 18 tuổi, bị vua Côn là hồn Trương Hưng Nhi đầu thai đâm đuôi cặp mắt và đứt gân, lết ngoài chợ xin ăn tới chết, thì trừ mới rồi 3 mạng trong 3 kiếp ấy hành tội câm ghẻ đói lạnh cực khổ đi sinh, là đền tội hiếp chồng và làm giàu bất nhân đó. Như trong 3 kiếp chịu khổ, biết ăn năn ăn ở hiền lành thì sẽ chăm chế cho kiếp khác. Trình thị tâu rằng: chồng tôi lôi thôi tệ quá, chẳng biết lo việc nhà, tôi không rầy sao đặng, xin Dương gia sẽ xét lại phải quấy mà thứ dung. Phán: đàn bà có đạo tam tùng, khi còn ở nhà tùng quyền cha mẹ, xuất giá tùng quyền chồng, chồng thác tùng quyền con trai. Phần phụ nữ không đặng làm chủ, chồng ngươi là kẻ hiền hậu, ngươi lại chê rằng lôi thôi mà hỗn hào khi dễ trăm bề. Đến nước này mà ngươi chưa biết tội sao? Trình thị tâu rằng: tội tôi hỗn với chồng đã đáng, còn như đánh tôi chửi tớ, là tại chúng nó không dâng theo ngu mê ám chướng, không hiểu việc chi. Tại chúng nó chướng như vậy là nó bảo phải đánh nó. Xin vương gia xét lại phán: thở nay kẻ hầu hạ, tâm tánh chúng nó không phải như người bậc thượng, hoặc là hồn cầm thú đầu thai, hoặc hồn người giữ đầu thai lại, bị cướp tánh thông minh, phú tánh ngu độn, theo kẻ hạ tiện. Giả lại đầu thai làm con nhà hèn hạ dốt nát, thì tánh nó thô tục ngang dọc, cứng đầu cứng cổ, ngu mê ám chướng, là lẽ trời định tự nhiên. Mình là người bề trên, công bình thì phải thủng thẳng mà dạy dỗ. Đến việc làm phải thích nghĩa cho rành, và dẫn đi dẫn lại. Dầu chúng nó lầm lỗi, cũng tùy theo tội nặng nhẹ mà răng. Lẽ nào nóng nảy mà đánh chửi mãi, đánh quá cho chúng nó quản hồn mà phát điên. Sao chẳng xét chúng nó cũng là con cái nhà lành, vì nghèo quá mới cắt ruột mà bán cho mình làm tôi mọi. Tuy tiếng là thầy tớ, chớ chúng nó cũng như con cái trong nhà. Việc ăn mặc đau mạnh khỏe mệt, mình phải biết thương chúng nó. Bởi cớ ấy mọi trai cũng như con trai nuôi, mọi gái cũng như con gái nuôi. Lẽ nào ở độc mà khắc khổ? Giả tỷ con cái ngươi bị người đánh chửi, ngươi có đau ruột hay không? Còn ngươi cho tôi mọi ăn không no, bận không lành. Lại nữa, lòng hành trình trái phép hại tới ba mạng, thiệt là không sợ luật trời, còn dám nhiều điều cãi lẽ, mau dẫn nó đi đầu thai. Phán quan đọc án kế. Vợ họ Quỳnh là Khương Thị, ở huyện Hiếu Cảm, có hai đứa con đi học. Mỗi ngày Khương Thị lấy giấy lộn, tức giấy chữ, để dành bồi hồ bao, độn đá dài, hoặc đi sông bồi vách, hoặc cuốn làm rọi để hút thuốc, hoặc dò cho nhà làm chó lén, hoặc để nhúm lửa, như vậy 5 năm. Còn họ Ma ở huyện Táo Dương là Tú Tài, dạy học trò hay đạp giấy chữ. Các học trò bắt chước cũng quỷ giấy chữ, chẳng biết trọng chữ, lấy chùi đồ hoặc đốt mà hút thuốc, làm thường vậy đến 22 năm. Hai tên phạm ấy đồng tội. Phán: trong sách có chữ trời đất quỷ thần, tên ông bà cha mẹ trong giấy chữ đều có, nếu không chữ thì đạo lý chẳng rành. Sao có kinh sách nếu đạp quỷ giấy chữ cũng như đạp quỷ trời đất, quỷ thần, thánh hiền, ông bà, cha mẹ? Họ Ma nhờ chữ nghĩa mà hiển vinh, nhờ chữ nghĩa mà no ấm, mà dám đạp quỷ giấy chữ 22 năm. Cho các học trò bắt chước, tội ấy về ngươi hết. Hai phạm ấy đều bị cầm nơi địa ngục, không đặng luân hồi. Phán quan đọc án kế. Họ Dư ở huyện Miễn Dương, nhà cũng khá mà ở bất hiếu, nuôi vợ con ăn mỹ vị bận đồ tốt, còn cha mẹ ăn bận lấy có. Cha mẹ phiền trách, nó trả lời rằng: cha mẹ để gia sản chi đó mà bắt lỗi nuôi con ăn mặc không xứng đáng. Nó lại mắng thêm, làm cho cha mẹ nó buồn rầu, tức tới trọn đời. Phán: họ Dư ti dốt, há không biết ơn cha mẹ sanh thành nuôi dưỡng, trở lại trách cha mẹ không sự sản, không nuôi cha mẹ mà lại nuôi vợ con tử tế. Nếu vậy, vợ con có để gia sản cho ngươi sao? Ngươi bất hiếu thiệt không bằng súc vật, phạt nó đầu thai làm trâu ba kiếp, ra sức cày ruộng mà nuôi thiên hạ, chết rồi còn bị chúng sẽ thay mà đền tội bất hiếu. Phán quan tâu: tên phạm này có xí được 100 lượng bạc, lại cho kẻ làm mất, đền ơn nó cũng không ăn, nên kẻ rủi mất bạc trở ra mai, nội nhà khỏi hại. Âm chất ấy cũng đáng chế bớt tội ngộ nghịch ván, như vậy thì chết khỏi làm trâu ba kiếp, cho đầu thai ăn mài chết đói hai kiếp, nếu biết tu sẽ hay. Phán quan đọc án kế. Vợ họ Lý là Trần Thị ở huyện Quỳnh Mai, thủ tiết mà bất hiếu với cha mẹ chồng. Cha chồng bóng quán, mẹ chồng phong bại. Trần Thị ăn mặc lấy có, đến nỗi đói lạnh mà chết. Phán: đàn bà có chồng thì tùng quyền chồng, cha mẹ chồng là cha mẹ ngươi. Ngươi đã biết thủ tiết thì phải ở có hiếu với cha mẹ chồng, thay mặt cho chồng mà nuôi cha mẹ thì tiết hiếu song toàn. Thời khi còn sống vô quan phong tặng, thác rồi lại đặng thành thần mới là trọn lành. Thần kiên quỷ sợ, sao lại phạm tội bất hiếu, đáng đọa địa ngục không đặng đầu thai. Phán quan tâu: nàng này lấy chồng hồi còn tơ, thủ tiết 30 mấy năm cực khổ, xin dương gia chăm cho đặng luân hồi. Phán: trẫm cũng vì sự thủ tiết mở đường mọn cho nó đặng đầu thai, làm cho chúng phân thay mà trừ tội bất hiếu với cha mẹ chồng. Phán quan đọc án kế. Họ Hồ ở huyện Lâm Lương, đậu tú tài, tánh ở độc bạc, hay nghe lời vợ mà ngỗ nghịch với song thân, lại thấy anh em thật thà dốt nát, nên chia phần ăn để ruộng phèn nhà xấu, đầy tớ dở cho người anh, còn chia phần ăn cho người em rồi. Sao em thác em dâu là Lý Thị không con, nên nuôi con người anh cả làm con mà lập tự cho chồng. Họ Hồ muốn đạt gia sản của em dâu, nói vua quan rằng Lý Thị thủ tiết mà tư tình chữa quan, dựng đủ chứng cớ, lại mướn bà mụ nghiệm xét, cũng nói Lý Thị thiệt có thai. Lý Thị tức mình mổ bụng trước mặt quan mà chết, làm cho nhiều người chứng ăn tiền đều mắc họa với bà mụ. Như vậy họ Hồ bị ba tội nặng, mau xử mà răn đời. Phán: họ Hồ đậu tú tài thì đã thông minh, kinh thi kinh lễ, sao mà bất hiếu bất để tới thế. Tôi hồi còn nhỏ có học kinh thi kinh lễ, cũng biết hiếu cha mẹ thương anh em. Tại vợ tôi học hay mà ở độc, nó suối các việc bất hiếu bất để, tôi dạy nghe lời, nhờ dương gia rộng dung. Phán: tội vợ ngươi Mã Thị, ông Táo và Du Thần tâu cáo nơi thiên đình, đã chồng cầm quyền vợ, vợ phải nghe lời chồng dạy. Lẽ nào chồng nghe lời vợ dạy hay sao? Nếu ngươi thiệt tình hiếu để, vợ ngươi lẽ nào dám bất hiếu bất để? Nay ngươi bất hiếu với cha mẹ, khi anh em bất thông hiếp em dâu thất thế, mà còn nỡ nào du quan làm bức cho tiết phụ liều mình. Thiệt tánh độc hơn rắn bồ cạp, không bằng loài chó heo, phạt đọa địa ngục A Tỳ, hành tội liền liền, quăng lên núi đao, rồi bỏ xuống ao nước sôi, sai giả nấu dầu thiêu ra tro, rồi quần hình lại như vậy luôn luôn, không đặng đầu thai nữa. Phán quan đọc án kế. Họ Từ nước Vệ huyện Kim Sàng, hồi nhỏ ngang dọc không tin sự báo ứng tội phước, nên không kinh thánh thần, gặp thầy chùa thầy tu hoặc ăn mài đều không bố thí, mà lại mắng thêm lòng ở bất nhân, hay giết rùa đập rắn, giết loại trùng dế rất nhiều, say rượu hay phá quán đánh lộn ngoài chợ, lúc say rượu kia đánh chết đứa con đẻ mà không biết thương. Phán: không có lòng nhân thương xót là chẳng phải con người. Rất đổi thấy đứa con nít nhỏ bò gần miệng giếng, lòng còn thương bất nhẫn mà bồng ra cho xa, huống chi con đẻ mình mà đánh chết. Hầm dữ, còn chẳng nỡ ăn thịt con. Lòng thằng này thiệt độc hơn cọp. Tuy ở dương gian đã bị cầm ngục cho tới rủ tù, nay nấu dầu và đốt cho đáng đời, rồi sẽ đi đầu thai làm súc vật. Phán quan đọc án kế. Họ Nhan ở huyện quan quá, tánh ở không tốt, hay giấu việc của người, thuật việc hư của chúng, kể cho sướng miệng. Không cần có việc, có việc không, muốn đọc cho trúng câu cũng chẳng kể. Nói chơi nói thiệt, làm cho đàn ông con trai mất tiếng khen, đàn bà con gái mang danh xấu. Những tội ấy kể không xiết, nghị phạt tội cho mau. Phán rằng: Họ Nhan làm mặt người, nói ngay, không cần danh tiếng chúng, tội độc ác quá rồi, giam vào ngục cắt lưỡi. Phán quan đọc án kế. Họ Giám ở huyện Nghị Thành, Đậu Tú Tài, có khoa ngôn ngữ, hay kiêu ngạo, mắng nhiếc người, và nói trây, nói nhớp, theo việc tục tiểu, thường lấy các câu trong kinh sách, nói bức khúc, trích nghĩa, bậy mà cười, đáng tội lắm. Phán: Người đọc sách thánh hiền, lại dễ ngươi mà diễu lời thánh hiền. Có tài trí thông minh, không giúp việc phải lại đem tài trí mà diễu cợt, nói triêu ngạo, cho trời đất ghét mà tổn đức mình. Làm chúng cười một chút, không ích chi cho mình, thiệt là ngu quá, cho đầu thai làm đứa ăn mày, câm cho hết nói nữa. Phán quan tâu: Họ Nhan với họ Giám đều phạm khẩu quá, tội ấy cũng nhỏ, xin Dương gia rộng dung. Phán: Tội lời nói tuy là nhỏ mọn, nhưng mà bày sự tư, tỏ sự kính của người, và lại chưa dọa cho chắc. Nghe tương truyền mà nói ra như mắt thấy, những người hay nói chắc, không dị, không giấu, mà nói bóng gió điều chi, ai cũng tin chắc. Huống chi thiên hạ ưa nghe chuyện mới chuyện lạ, phân nửa không tin, chưa tin cũng chẳng hết phân nửa, làm sao người hư danh xấu tiếng, đến nỗi trên ông cha mang nhục, dưới con cháu hổ thẹn. Có khi nói chúng tức tối hổ thẹn mà liều mình, tội lớn vô cùng, sao gọi là lỗi nhỏ. Phán rồi y án không chế chút nào. Phán quan đọc án kế. Vợ họ Chúc là nàng Cát Thị ở huyện Dực Dương, tánh hay nghi ngờ, lòng ở độc hiểm, hay suối chúng rầy rà, làm cho bà con rời rã, như là cha mẹ con bỏ nhau, anh em vợ chồng xa nhau. Phàm gặp đàn ông con trai cũng nghi, nếu có sự chi mất lòng, thì du quan cho người ấy là loạn luân. Gặp phụ nữ cũng sanh nghi, nếu bất bình thì du quan rằng nàng ấy ngoại tình, lan chạ. Những gái đồng trinh hoặc người thủ tiết đều bị nó du quan, dẫn bà con hoặc chí thân nó cũng không chừa nữa. Nó du cho Chương Thị, Chương Thị tức mình phát bệnh thác, lại nói du quan cho người em trai chàng hàng bên chồng, rồi chú ấy muốn lấy con gái, người em chồng tức mình nhảy xuống sông mà trầm mình, mau định tội răng đời. Phán: Các thị tánh hay hồ nghi, lòng độc như rắn bò cạp, lưỡi bén như gươm, lại chúng hư danh liều mạng. Trong đám phụ nữ có loài bất lương ấy, không còn án nào mà hơn nữa. Truyền cắt lưỡi, đục răng, cắt môi, cầm tại ngục A Tỳ mà hành mãi, không đặng đầu thai. Phán quan thâu hồn đứa con trai với đứa con gái nó, cho hết lòng thèo lẻo. Phán quan tâu: Chồng nó là họ Lương, hiền hậu làm lành, có khắc bản kinh cảm ứng, in mà cho người tới 7.534 cuốn khuyên dạy người đời cải ác tùng thiện, công đức rất lớn, nở tuyệt hậu người. Phán: nghĩ chồng người hiền lành, người lành phải có hậu, nên tha hai đứa con, còn ngươi tội ác thái quá, cầm ngục hoài không luân hồi. Phán quan đọc án kế: Phan thị nhan sắc xinh tốt mà tham dâm chê chồng xấu tướng, lộn chồng lấy các tai điếm đàn, thả lắm đau ghẻ lỡ mình mà chết. Phán: nhân duyên trời định, có số giàu nghèo, người là đàn bà xấu nết, không biết hổ thẹn, chê chồng xấu mà lộn chồng, lại ngoại tình lan chạ, thấy chúng giàu sang tức mình nghèo khó, ỷ mình bóng sắc, chê chồng xấu xa không xét nết lăn loàn, mà chê chơn chất, chê chồng già mà mê chồng trẻ, trách cha mẹ định không xứng lứa, vừa đôi thờ chồng không trọn đạo, quan nết chẳng nên người, đứng đường bán dạng thuyền quyên, đánh bóng nhìn trai quan đảng, tội tà dâm đại ác không dung, phạt đầu thai làm heo nái hai kiếp, cho đáng tội lộn chồng rồi sẽ xử nữa, truyền quỷ sứ cho máy răng sắt nhai nó rồi cho đầu thai. Phán quan tâu rằng: 23 khoản ác phạm cộng 42 án đã xử rồi, còn thiện sĩ Lâm Tự Kỳ bị bắt lầm bây giờ tính lẽ nào? Vua Tần Quảng đòi hồn Lâm Tự Kỳ lại, phán rằng: nay đưa quần hồn phải ráng lấy lòng thành tu hành cho sáng suốt, trẫm nãy giờ xử các án đó ngươi đều hiểu chăng? Tự Kỳ tâu: tôi thấy đủ. Phán: các sai dịch đưa hồn thiện sĩ qua vua Đông Nhạc lãnh phê, rồi Dương Đặng thiện sĩ thuật lại cho đời nghe các án trẫm xử đó. Tự Kỳ tâu: tôi tối dạ nhớ các án không rành. Vua ngó phán quan mà phán rằng: cho thiện sĩ một quần thuốc phát huệ ngậm trong miệng mà hồi dương, thì nhớ đủ điều không sót. Tự Kỳ lãnh quần thuốc phát huệ rồi tâu rằng: tôi cảm ơn Dương gia cho sống lại, từ này tới sau quyết ý tu hành, xong chưa biết cách tu hành đạo đức lớp lan điều nào làm trước cho trúng cách. Tần Quảng Dương phán rằng: đạo là đạo ngũ đạt, chúa tôi cha con chồng vợ anh em bằng hữu cũng trong năm bực ngũ luân, chớ không điều chi lạ.